Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thế Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bây giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh tập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Thế ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, lời của Chúa mời gọi chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng đón nhận Chúa đến trong cuộc sống của chúng ta, và cách riêng là Chúa đến trong giờ chết của mỗi người. Bởi vì Chúa đến đột xuất, người ta không lường trước được, do đó phải tỉnh thức và sẵn sàng. Thái độ chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, sự tỉnh thức và sẵn sàng ở đây không theo nghĩa thụ động, theo nghĩa là nằm chờ sung rung không làm gì cả, nhưng trái lại, sự tỉnh thức và sẵn sàng ở đây trong tư thế của một người đầy tớ khôn ngoan, biết chu toàn bổn phận của mình. Chúng ta phải tìm ra ý của Thiên Chúa trong cuộc sống để rồi từ đó để thực hiện. Như lời Chúa Giêsu nói, không phải cứ ai nói lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, mà là phải thực hiện ý của Thiên Chúa mới được vào nước trời. Thế nhưng chúng ta không thấy một lúc kế hoạch của Thiên Chúa trên đời của mình, do đó ta phải dần dà phát hiện trong cầu nguyện, trong tìm kiếm, trong suy tư, ta mới nhận ra ý của Thiên Chúa trong giai đoạn của từng đời sống của mình, để rồi từ đó ta thực hiện ý của Thiên Chúa trên đời của mình. Chẳng những Chúa kêu gọi chúng ta bằng lời của Ngài trong Kinh Thánh, và Ngài còn nhắc nhở chúng ta ngang qua các biến cố trong cuộc sống của chúng ta. Ngày 11 tháng 9, hai tòa tháp cao ở Mỹ đổ xuống, đè chết nhiều ngàn người. Một nơi an toàn nhất, một nơi giàu có nhất, trong chốc lát trở thành đống sắt vụn. Rồi cuối năm vừa rồi, trận động đất sóng thần ở Ấn Độ Dương cũng trong chốc lát gần 300.000 người thiệt mạng. Có lẽ đó là những người họ đang đi du lịch, họ đang làm ăn, họ đang lên cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho tương lai của mình. Thế nhưng khi biến cố xảy đến, tất cả đều kết thúc cuộc sống của mình trên trần gian này và xuất hiện trước Thiên Chúa để trả lẽ cuộc đời của mình. Trước Thiên Chúa gần chúng ta hơn. Trong mấy ngày vừa qua, chúng ta thấy tai nạn máy bay, tất cả cũng làm khoảng 300.000 người thiệt mạng. Những máy bay rơi, rồi những cây cầu sập ở Iraq, hay là những thiên tai đang diễn ra tại Mỹ hay là một số nước, tất cả đều đột xuất, người ta không lường trước được, do đó đều phải tỉnh thức và sẵn sàng để có thể đón Chúa đến. Rồi cách đây cũng không lâu, qua tin tức chúng ta thấy cái kho bạc của nhà nước Brazil bị mất trộm lớn. Bị mất trộm lớn là bởi vì quân ăn trộm đã tính toán rất kỹ lưỡng. Họ mua một thửa đất rồi làm mới công ty giả ở gần cái kho bạc ấy. Rồi họ đào một đường hầm từ cái cơ sở công ty của họ sang bên cái kho bạc ở bên kia khoảng 80 mét. Và họ đã lấy đi tất cả một số tiền lớn, tất cả những máy móc báo động đều vô hiệu quả. Qua biến cố này làm cho tôi sực nhớ đến lời của Chúa ngày hôm nay chúng ta vừa đọc: nếu chủ nhà biết kẻ trộm đến vào giờ nào, chắc là ông sẽ không để nó khoét cách nhà mình đâu. Hay đoạn một lời Chúa khác: anh em đừng tích trữ cho mình cái kho tàng ở dưới đất này, nơi mối mọt có thể gặm nhấm, nơi trộm cướp có thể lai vãng và lấy đi. Và anh em hãy tích trữ cho mình cái kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không gặm nhấm và trộm cướp không thể lai vãng được. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa trong Kinh Thánh và ngang qua các biến cố Chúa cho phép xảy đến để nhắc nhở chúng ta, mời gọi chúng ta với tư cách là người môn đệ khôn ngoan của Chúa, tay sống trong tỉnh thức và sẵn sàng để nhận ra ý của Chúa đến trên đời của chúng ta, để giúp ta hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa muốn chúng ta phải thực hiện, và ta đón nhận Chúa đến trong ngày kết thúc cuộc đời của mình để ta được sống và hạnh phúc. Về công việc lắng nghe lời Chúa và thực hiện lời Chúa, Đức Maria quả là một mẫu gương tuyệt hảo cho đời sống mỗi người trong chúng ta chiêm ngắm. Như chúng ta đã biết, Đức Maria được Thiên Chúa kêu gọi đóng một vai trò và sứ mạng rất đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là cưu mang và sinh hạ con Thiên Chúa làm người. Do đó mẹ đã được ban cho được đầy tràn Thánh Thần ngay từ khi còn là bào thai trong thân mẫu, được ơn vô nhiễm nguyên tội và nhiều đặc ân khác nữa để mẹ có thể chu toàn cái sứ mạng mà Chúa muốn mẹ phải thực hiện. Mẹ đã lắng nghe và thực hiện lời của Thiên Chúa trước khi lời của Thiên Chúa được thành xương thành thịt trong cung lòng mẹ. Trong biến cố ngày truyền tin, Đức Maria đã mở lòng ra đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa là cưu mang và sinh hạ con Thiên Chúa làm người. Chúng ta biết là Đức Mẹ đón nhận kế hoạch này trong giai đoạn mà Đức Maria đã đính hôn với Thánh Giuse rồi. Do đó chúng ta thấy Đức Maria đã phải trải qua một sự tế nhị và khó khăn để chọn lựa quyết định này, để quyết định bỏ kế hoạch của mình để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Maria đã phải trải qua những khó khăn, những tế nhị để chọn lựa. Thế nhưng mẹ cũng kiên quyết để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa về mình. Rồi từ biến cố truyền tin cho đến hang Bethlehem, Đức Maria sinh con trong chuồng bò. Chúng ta thấy sự khổ tâm của Thánh Giuse và Đức Maria trong hoàn cảnh đó là như thế nào. Rồi từ hang đá Bethlehem cho đến biến cố đi tị nạn bên Ai Cập, sống nơi đất khách quê người. Rồi từ thân phận tị nạn bên Ai Cập cho đến những năm tháng dài ẩn mình, ẩn dật ở nơi làng Nazareth, Đức Maria luôn tin cậy nơi Thiên Chúa để cho thánh ý của Thiên Chúa được thành sự trên Chúa Giêsu và trên Ngài. Và hành trình lòng tin đã dẫn Đức Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Nơi đây Mẹ phải trải qua một sự thử thách lớn lao, nặng nề, bởi vì còn đâu là lời hứa của Thiên Chúa trong ngày truyền tin. Ngày truyền tin, Thiên Chúa hứa với Mẹ qua sứ thần: con bà sẽ làm lớn, Ngài sẽ làm vua trên nhà Gia-cóp, và triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Ngài sẽ làm vua và triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận thế nào được, khi chính mắt Đức Maria trông thấy người ta giết con Ngài. Thế nhưng lòng tin của Đức Maria siêu phàm ở chỗ là Đức Maria tin rằng mặc dù Đức Giêsu bị người ta giết chết, nhưng Mẹ vẫn tin rằng Thiên Chúa đủ quyền năng để thực hiện cái điều mà Ngài đã hứa với Mẹ trong ngày truyền tin. Do đó Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa và trung tín với Ngài trong những thử thách lớn lao nhất. Và quả thật Thiên Chúa là đấng trung tín, và Ngài đủ quyền năng để thực hiện những điều Ngài đã hứa. Ngài đã làm cho Đức Giêsu từ còi chết sống lại. Đức Giêsu được tôn vinh là Đức Chúa. Đức Giêsu là Chúa của vũ trụ này, đấng điều khiển lịch sử nhân loại và hướng dẫn cuộc sống mỗi người, đấng nắm vai chủ động và hướng dẫn các biến cố trong cuộc sống của chúng ta. Ngài là Alpha và là Omega, là khởi nguyên và cùng tận. Do đó triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận như lời Thiên Chúa hứa. Thành ra chúng ta thấy cuộc đời của Đức Maria qua việc lắng nghe, đón nhận và thực hiện ý định của Thiên Chúa quả là mẫu gương cho mỗi người trong chúng ta chiêm ngắm, để khi mỗi khi chúng ta gặp những đau khổ trong cuộc đời, những thử thách trong cuộc sống, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hành trình lòng tin của Mẹ, để từ đó ta có sức mạnh cần thiết vươn lên để trung tín với Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới tục hóa. Một thế giới tục hóa là một thế giới con người chối bỏ Thiên Chúa và chạy theo các tà thần. Và chúng ta biết các tà thần ngày hôm nay đang khống chế con người, mang tên là tiền bạc, là danh vọng, là tình dục, là quyền lực, là ma túy. Đằng sau những thứ ấy là Satan, thần tối tăm, dẫn đưa con người đến trước hết là đau khổ và cuối cùng là chết chóc. Satan ngày hôm nay làm cho con người lẫn lộn giữa phương tiện và cùng đích. Một khi những phương tiện trở thành lẽ sống và cùng đích của con người, thì những phương tiện ấy biến thành những tà thần nô lệ hóa con người. Thành ra chúng ta thấy khi con người không đón nhận Thiên Chúa nữa, ta lại thấy con người cúi mình xuống để thờ lại các tà thần, để rồi rước vào cho mình những đau khổ và chết chóc. Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống, mà con người không đón nhận Ngài, thì thế giới chúng ta đang sống trong nền văn hóa của sự chết. Nào là phá thai, nào là tự tử, nào là chết êm dịu, nào là cổ võ chiến tranh, phát triển vũ khí, đánh cảm tử, bắt cóc các con tin. Tất cả những thứ này Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị gọi thế giới chúng ta là một thế giới đang sống trong nền văn hóa của sự chết, bởi vì con người đã gạt bỏ Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống. Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, mà con người không đón nhận Ngài thì chỉ còn lại là hận thù, chém giết và tan vỡ. Thiên Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan, mà con người không đón nhận Ngài, ắt ta đi trong tối tăm và sai lầm. Khi con người không đón nhận Thiên Chúa nữa, thì hậu quả sẽ là bản thân sa đọa, gia đình tan vỡ, các sắc tộc chém giết nhau, và con người sống không hài hòa với vũ trụ thiên nhiên vạn vật. Tại sao con người khi không đón nhận Thiên Chúa thì bản thân sa đọa? Thưa, bởi vì do hậu quả của tội nguyên tổ, chúng ta dễ làm điều xấu hơn làm điều tốt. Để làm điều xấu không cần phải học. Khi con người làm điều xấu, con người có sáng kiến và phát huy rất nhanh. Còn để làm một điều tốt, phải có ơn của Chúa và nỗ lực của con người ta mới làm được. Đấy là kinh nghiệm của Thánh Phaolô tông đồ, và cũng là kinh nghiệm của mỗi người trong chúng ta. Thánh Phaolô ở trong thơ của Ngài, Ngài nhìn vào con người của Ngài, Ngài thấy con người của tôi sao kỳ khôi quá. Tôi biết cái điều này là điều tốt nhưng tôi không làm, còn cái điều kia là điều xấu, điều tội, nhưng rồi tôi lại cứ làm. Ngài đã phải rên lên rằng vô phúc thay con người tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác hay chết này? Và thánh nhân đã tìm được lời giải đáp. Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy chỉ có đón nhận Chúa Giêsu và nên một với Ngài, con người chúng ta mới làm chủ được bản thân của mình, mà mới sống cho ra một con người, và hơn nữa cho ra một người con của Thiên Chúa. Còn khi con người không đón nhận Thiên Chúa nữa, thì chúng ta thấy con người cúi mình xuống để làm nô lệ cho những bản năng đam mê bất chính của mình, gây đau khổ cho mình và gây đau khổ cho người khác. Khi con người không đón nhận Thiên Chúa nữa, thì gia đình tan vỡ, các sắc tộc chém giết nhau. Đây chính là những tháp Ba Ben con người muốn xây lên. Khi con người không đón nhận Thiên Chúa nữa, thì con người sống chung với nhau trở thành tháp Ba Ben, nghĩa là không ai hiểu ai cả. Trong đời sống gia đình, người chồng không hiểu vợ mình, người vợ không hiểu người chồng, cha mẹ không hiểu con cái chống lại cha mẹ. Đấy là tháp Ba Ben. Vậy thì con người phải thiết lập cho mình cái biến cố ngũ tuần, nghĩa là con người trước hết mở lòng ra đón nhận lời của Thiên Chúa đã, để rồi từ đó con người mới có khả năng nghe được tiếng nhau, con người mới có khả năng yêu thương và đón nhận nhau được. Có cái nghịch lý của con người và thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong đời sống gia đình ai cũng muốn hạnh phúc cả. Khi tham dự một tiệc cưới, ai cũng cầu mong cho đôi tân hôn được trăm năm hạnh phúc cả. Và họ làm tất cả những gì để có thể làm cho được hạnh phúc, trừ việc đón nhận Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc. Trong gia đình ngày hôm nay, Chúa Giêsu không còn ở vị trí trọng tâm của nhiều gia đình. Ngài không còn ở vị trí số một ở trong các gia đình nữa. Gia đình lúc nào cũng cấp tốc tất bật, lúc nào cũng vật chất và kinh tế, để rồi không còn giờ ngồi chung với nhau đọc sách thánh và suy gẫm lời Chúa, không còn giờ ngồi chung với nhau lần chuỗi mân côi kinh mến Đức Mẹ. Và một khi con người đánh mất Thiên Chúa thì kéo theo hậu quả là con người đánh mất nhau. Nhìn vào tương quan các dân tộc chúng ta cũng thấy như vậy, ai cũng muốn hòa bình cả, ai cũng muốn chống khủng bố cả, và các quốc gia đều cử những phái đoàn của mình để đàm phán, để nói chuyện với nhau, để tìm giải pháp hòa bình, trừ việc đón nhận Chúa Giêsu là Chúa của hòa bình. Thầy đặt cái con người ngày hôm nay làm tất cả những chuyện phụ mà lại bỏ qua điều chính yếu là đón nhận Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người, là nguồn mạch của sự hạnh phúc, là Chúa của hòa bình. Rồi khi con người không đón nhận Thiên Chúa nữa, ta thấy con người sống không hài hòa với vũ trụ thiên nhiên vạn vật. Sau khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã tuyên phạt, đã đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng và nói với hai ông bà: từ nay trở đi đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có miếng cơm mà ăn. Điều đó cho thấy khi con người không đón nhận Thiên Chúa thì con người sống không hài hòa với vũ trụ thiên nhiên vạn vật. Xét về phương diện tạo thành, con người là anh hai chị hai, là anh cả chị cả, còn tất cả những loài khác cũng do Thiên Chúa tạo dựng nên, nhưng đều là em của con người cả và có sứ mạng để phục vụ con người. Vậy thì khi con người thờ phượng Thiên Chúa thì cả vũ trụ này sẽ phục vụ con người, còn khi con người không thờ phượng Thiên Chúa thì vũ trụ này sẽ chống lại con người. Các em nó cũng lồng lộn lên để chống lại anh hai chị hai, chống lại anh cả chị cả, bởi vì anh hai chị hai, anh cả chị cả không vâng lời bố, không vâng lời cha. Thưa quý ông bà anh chị em, hậu quả to lớn là như vậy. Do đó chúng ta được mời gọi đón nhận Chúa Giêsu là ơn cứu độ của Thiên Chúa để chúng ta được sống và hạnh phúc. Chiêm ngắm hành trình lòng tin của Đức Maria qua thái độ lắng nghe và thực hiện lời của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sám hối, điều chỉnh cuộc sống của mình cho phù hợp với đường lối của Thiên Chúa về mỗi người. Để chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện cho thế giới được ơn sám hối, từ bỏ các tà thần để quay trở về với Thiên Chúa để được sống và hạnh phúc. Chiêm ngắm hành trình lòng tin của Đức Maria, chúng ta được mời gọi đón nhận Chúa Giêsu và nên một với Ngài,
nhận Ngài là lẽ sống và cùng đích của con người chúng ta. Bởi vì chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể lấp đầy cái khát vọng thâm sâu nhất của lòng người. Tấm lòng của con người được Thiên Chúa tạo dựng nên là để đón Chúa, để chứa Chúa, và Ngài đặt ở nơi đó cái khát vọng sống vĩnh cửu. Mà chỉ một mình Chúa Giêsu là sự sống vĩnh cửu, do đó chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể lấp đầy cái khát vọng căn bản sâu xa nhất của lòng người. Còn nếu con người không đón nhận Chúa Giêsu mà lại lấp đầy lòng của mình bằng những tiền bạc, bằng những danh vọng, bằng những tình dục, bằng những quyền lực, bằng những ma túy, thì nó không đủ, nó không đầy, nó không vừa và không hạnh phúc. Chỉ có đón nhận Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài, con người chúng ta mới có thể nhận được ở nơi Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài những lời giải đáp về những vấn nạn căn bản của kiếp người. Đó là con người từ đâu mà đến, con người có mặt ở trần gian này để làm gì, sau khi chết con người sẽ đi về đâu, tại sao con người phải đau khổ, tại sao con người lại phải chết. Chỉ nơi Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài mới cho chúng ta lời giải đáp trọn vẹn, để rồi từ đó ta mới có thể sống cho ra người con cái của Thiên Chúa, và cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Thưa quý ông bà anh chị em, một khi chúng ta đi theo Chúa trong lòng tin, chắc chắn Chúa sẽ thử thách chúng ta trong lòng tin, nghĩa là Ngài sẽ gửi đến cho chúng ta những biến cố, những hoàn cảnh để mỗi người trong chúng ta tuyên xưng Chúa bằng hành vi cụ thể ở bên ngoài, để mỗi người trong chúng ta tự giới thiệu mình là ai trước Thiên Chúa, rằng chúng ta là người con trung thành hay chúng ta là một đầy tớ bất trung. Đức Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, mẹ đã chọn thái độ của người con trung thành đối với Thiên Chúa. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, mỗi người trong chúng ta đều tuyên bố tin cậy nơi Thiên Chúa và từ bỏ ma quỷ, thì trong đời sống Chúa sẽ gửi đến cho chúng ta những hoàn cảnh nọ biến cố kia, Ngài sẽ gửi đến cho chúng ta những cấm cách bách hại, để mỗi người trong chúng ta có cơ hội tuyên xưng niềm tin của chúng ta bằng hành vi cụ thể, để mỗi người trong chúng ta có cơ hội tự giới thiệu mình là ai trước Thiên Chúa. Khi cử hành bí tích hôn nhân, hai người cam kết trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội, hứa là sẽ trung thành với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời mình. Trong đời sống hôn nhân gia đình, chắc chắn Chúa sẽ gửi đến cho anh chị em những hoàn cảnh thịnh vượng, để xem anh chị em còn có Chúa và còn có nhau không. Và Ngài cũng sẽ gửi đến cho anh chị em những hoàn cảnh gian nan, để xem anh chị em còn có Chúa và còn có nhau không. Thiên Chúa chúng ta là như vậy, Ngài muốn mỗi người trong chúng ta tự giới thiệu mình là ai khi ngang qua những biến cố Chúa cho phép xảy đến. Nhìn vào trong thực tế xã hội, chúng ta thấy có những gia đình chỉ có nhau khi thịnh vượng, còn khi gian nan thì mất nhau. Hay có những gia đình khi gian nan thì có nhau, đến khi thịnh vượng vật chất tràn đầy thì mất nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa đến và ban tràn đầy thánh thần của Ngài, nhờ lời triển cầu của Đức Maria, giúp mỗi người trong chúng ta sống xứng đáng là một người môn đệ khôn ngoan, luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa đến trong cuộc sống. Xin Chúa đến và ban tràn đầy thánh thần của Ngài, và nhờ lời triển cầu của Đức Maria, giúp mỗi người trong chúng ta bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, trung thành với Ngài trong mọi thử thách của cuộc sống, và hoàn thành sứ mạng mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta phải thực hiện trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Amen.